This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nơi trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng, đèo cao ta mà vượt phăng phăng.
Từ đài ghi âm Phượng Vi và Bảo, một lần nữa cảm ơn quý vị bên dưới làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình Chiếc Xe và Bàn cùng với Chu Anh Bằng, là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách và nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ Nhật. Có hệ thống computer wheel balance, computer check engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đóng cửa ngày chủ nhật. Điện thoại của văn phòng 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay Chu Anh Bằng lại trở lại trong chương trình Chiếc Xe và Bạn. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc cần sự giúp đỡ của Chu Anh Bằng, xin được gọi với số là 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo, Phượng Vi xin chào Chu Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật cái xe hơi của Đài Sài Gòn 1600 cùng với anh Bằng, Phượng Vi và Bảo Bảo trong chương trình Chiếc Xe và Bạn. Thưa hai cô.
Dạ vâng, chào chú. Chú khỏe không thưa chú?
Vâng, anh Bằng rất khỏe với cái thời tiết rất là thuận lợi để làm việc. Và hơn nữa, hôm nay là ngày thứ sáu thì mình biết là mình chỉ làm việc ngày mai nữa là mình sẽ có một ngày nghỉ. Nó rất là tuyệt vời, thì bắt đầu nghĩ tới chuyện mà đi chơi hoặc là ăn uống barbecue sau cái hồ tắm của mình, sau đó mình lặn bắt đi nấu canh chua cho Phượng Vi với Bảo Bảo ăn hả?
Dạ vâng, chú nói phải làm chú nha.
Nhưng mà chú... hồ tắm thì làm gì có cá trong đấy mà bác.
Chú ơi, chú đối diện chú đó, ở gần đó có trường Nguyên đó thưa chú, còn không thì ra đồng quê cũng được cho nó nhanh chú.
À, mấy cái chỗ đó, nhưng mà đồ đó nó không có được tươi, cá nó không có được sống, nó không có nhảy tưng tưng.
Không sao đâu chú, vào bụng tự nhiên nó chín hết rồi chú, đừng có lo. Dạ vâng, thì Phượng Vi biết là hôm nay chú trở lại chương trình. Tuần trước thì chú có hai câu hỏi mà chú nói là tuần này chú trả lời, không biết là tuần vừa qua chú làm bài chứ chú.
Dạ làm rồi và chắc chắn mới trả lời đây. Trong chương trình kỳ rồi thì có một ông có cái xe Acura, mà cái xe ổng nó đã là 90, nó đã 120.000 mai. Ông hỏi chứ cái xe đó chừng nào time and bell, thì anh Bằng trả lời là nó bắt đầu là 90.000 mai. Thì ông nói là cái xe đó có thể chạy được tới 120.000 mai. Nó thì nó là ở trong một cái menu. Thì cái ông hỏi là anh cho tôi biết là cái xe đó có thể chạy tới 150 mai, yes hoặc là no. Thì cái câu trả lời là không biết là đúng nhất. Là tại vì khi mà nó đã hết cái hạn mà manufacturer recommend mà thay á, thì cũng ví như cái lọ thuốc mà mình mua mà nó đã hết hạn rồi mình uống á, thì mình thấy cái trend là một là nó không có cái side effect, hai là cái side effect cái đó là do mình tự quyết định. Ví dụ như Phượng Vi với Bảo Bảo này đi mua cục thịt mà người ta để là cái deadline đó là ngày hôm nay, thì có thể mình đem về mình ăn nó cũng không có sao, nhưng mà đôi khi cái miếng thịt nó đã hết hạn mà mình tiếp tục dùng thì cái side effect nó có thể xảy đến. Thì cái câu trả lời là mình trả lời không biết, tại vì trên cái đoạn đường từ 90.000 mai tới 150 mai nó có đứt, mà nếu mà mình quả quyết là nó sẽ không bao giờ đứt thì cái câu trả lời sai, còn nếu mà mình nói nó sẽ đứt thì cũng là cái câu trả lời sai, tại mình thật sự không biết vào cái thời điểm nào mà nó đứt, khi mà cái thời gian mà bảo trì nó đã đến và mình biết là nó đã hết hạn mà mình cố tình để chạy thì cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra. mà mỗi lần nó xảy ra như vậy nó thì nó tốn kém rất là nhiều. Đó là câu trả lời thứ nhất. Và câu trả lời thứ nhì cho anh Hùng là cái code 1717 của cái xe Acura RDX của anh, nó là đó là cái gì? Thì cái câu trả lời anh Bằng trả lời nó là cái transmission, nó thuộc về cái dạng electrical trở ngại, nó là ATP, nó stand là auto transmission pressure. Thì cái pressure nó có thể nó phát nguồn từ cái solenoid hoặc là cái shifting cable mà nó bị lỏng, thành thử nó đi chính giữa cái số, ví dụ như là chữ N với chữ Y hoặc là chữ N chữ R, thì cái nó bị lost cái pressure, là cái shifting nó không có đúng cái line của nó, thì cái áp suất của cái nhớt á nó đổ in between, thì nó nổi lên cái code đó. Đó là cái trở ngại, thì mình nên mang tới cái chỗ nào mà họ sửa xe, họ check là cái shifting cable thứ nhất, sau đó rồi họ check cái shifting pressure switch, hai cái thứ đó là nó gây ra cái trở ngại và cái code là 1717. Nhưng mà chiếc xe nó vẫn chạy bình thường, là tại vì mình sang số mà nó nằm chính giữa cái số này và cái số kia thì cái áp suất nó không đủ. Ví dụ như nó phải flow là 100% mà nó chỉ flow 80% và 90%, thì cái code 1717 là nó standing cho cái pressure bị divide. Thưa hai cô.
Wow, chú Anh Bằng làm bài, công nhận là cho chú Anh Bằng A luôn.
Thì mà... câu trả lời có chính đáng không? Bây giờ anh Bằng hỏi Phượng Vi nè. Ví dụ như là cái thời gian ấn định để mình sửa chữa cái xe đó, người ta có thể nói sớm hơn, nhưng mà khi nó qua rồi cũng ví như một cái miếng thịt mà nó đã để cái ngày hết hạn rồi, Phượng Vi có dám mua ăn không?
À, Phượng Vi nhìn chắc là không dám mua đâu chú, tại vì không biết là mình sẽ nấu trong ngày hôm nay hay không.
Dạ vâng, cái đó là chính xác, bởi dạ, vậy vâng. Cái câu trả lời của anh Bằng là không biết.
Cho nên cảm ơn chú rất là nhiều đã tìm tòi câu giải đáp để mà ngày hôm nay giải đáp cái thắc mắc mà của hai vị tuần trước đã gọi vào. Và vâng, và thưa quý vị, một lần nữa nhắc điện thoại để quý vị tham gia trong chương trình Chiếc Xe Bạn cùng với chú Anh Bằng, 817-899-4110. Bà Bảo Phụng Vi xin chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào.
Hello, lỗi thấy em không chị?
Dạ đúng rồi chị ơi, cho biết quý danh nha.
Dạ em tên là Phương. Rồi. Chào hai chị, em chào chú Anh Bằng.
Chào chị, mời chị.
Chú Anh Bằng cho con hỏi là thằng con có chiếc xe Cadillac 97 mà nó mới có 40.000 mai à, mà sao hôm rồi nó mỗi lần nó mở máy xe lên nó chạy thì cái máy nó kêu re 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 re, nó kêu lớn lắm. Rồi nó mới đem thử tới chỗ mà sửa xe thì cái người đó người ta nói là cái máy thì không có sao hết, nhưng mà những cái chân máy của nó đó, những cái cục bằng cao su của chân máy của nó là nó bị bể, cho nên nó khi mà mở máy lên đó, thì cái máy nó đẩy ra đằng trước, cho nên nó bị cạ, nó mới kêu. Thì họ nói là phải thay hết toàn bộ cái chân máy đó, mà họ nói thay cái đó là phải order từ cái original của Cadillac chứ không có mua cái port của aftermarket được. Thì xin hỏi chú có phải là như vậy hay không?
Họ nói đúng lắm.
Cảm ơn chú.
Họ hoàn toàn nói đúng. Là khi mà dạ. Cái máy nó có cái bộ giảm chấn, mà cái bộ giảm chấn này á, nó hư á, thì cái máy nó sệ xuống thì hai cái kim loại nó sẽ chạm nhau. Ví dụ như cái đầu trên nó là điểm A và cái đầu dưới là điểm B, thì hai A và B nó là building bằng sắt để nó mau vô giữa cái máy và cái sườn xe. Chính giữa nó dạ. Là cái bộ giảm chấn, tức là bằng mũ. Mà bây giờ dạ. Cái mũ nó bể đi thì hai cái miếng sắt A và B nó chạm với nhau, nó gây ra cái tiếng kêu. Nhưng mà nó phải dạ. Có lý do chứ không phải là tự nhiên nó hư. Cái điều thứ nhất nó có thể hư là tại vì cái chỗ đó nó bị lít nhớt. Như cô nói là cái xe mới có 40.000 mai thì cái phần trăm mà bị lít nhớt vô chỗ cái cao su này làm nó nhão đi và nó bể á, thì khó tin. Thì bây giờ á, cô muốn trước khi mà mình phải trả cái số tiền mà lớn để mình thay hết cái chân máy đó đó, thì nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á, là mình thay cái nó bảy thôi. Còn cái giai đoạn thứ nhì á, là cái người thợ máy á, họ muốn công việc của họ hoàn hảo hơn, thì họ thay hết toàn diện á, cái việc làm đó là đúng. Nhưng mà nó sẽ gây cái sự tốn kém cho mình rất là nhiều. Cái thứ nhì đó mình nên mang tới một cái tiệm khác để mình compare giữa cái tiệm này và cái tiệm kia họ check như thế nào. Thì nếu mà hai bên đó đều giống, nói giống như nhau hết thì đương nhiên là cái đó là true statement. Thì mình làm, nhưng mà mình làm trong cái khả năng mà mình có thể làm được. Còn nếu mà cái làm mà vĩnh viễn bảo đảm cái bệnh đó sẽ hết đó, thì cái người họ nói thai hết đó là họ làm việc đúng tiêu chuẩn của DL đó thưa cô.
Dạ con có, con hỏi chú gì nữa là dạ chiếc xe đó không phải tự nhiên nó hư, chú nó mới bị đụng, nó mới bị hít chiếc xe đó, thì bảo hiểm nó nói là cái đó là giống như là total loss rồi, nhưng mà con trả tiền cho cái anh thợ máy đó, anh làm để hết cái body ở đằng trước lại. Thì anh mới vừa làm xong khoảng chừng chạy được 1-2 tháng nay rồi. Thì có phải là lúc mà nó đụng nó bị bể rồi ảnh thay không kỹ không chú?
Dạ có, cái đó là có lý. Thì cái xe nó đụng chứ cái xe đó mà không phải là rỉ nhớt hay làm cái mũ đó.
Dạ.
Nó nhão đi nó dạ. Bể. Thì khi mà cái dạ. Xe đụng là cái bả đi nó đã xếp đi rồi. Nó không còn nằm cái vị trí cố định, người ta phải hàng hoặc là người ta khoan lỗ cho nó rộng ra để bắt vô. Thì cái phần trăm là có thể là vì cái lý do đụng đó, mình nên nhờ cái người mà họ sửa chữa đó thì họ check lại. Nhưng mà thấy cái góc cạnh mà A và B như anh Bằng vừa nói mà nó sáng sáng đó, tức là cái máy nó bị chạm với cái sườn. Thì cái người mà sửa đó họ có trách nhiệm để sửa lại cái xe này hoặc cái mô đồ mau đó thôi. Còn nếu mà mình muốn cái thương lượng cái việc tốt đẹp đó, thì mình có thể nói là bây giờ mình đồng ý mua cái chân máy đó và anh bỏ công thay vô, thì cả hai đều vui hết thưa cô.
Ồ dạ. Dạ theo chú nghĩ thì nó mắc tiền không chú? Chú chỉ nói cho con biết là nó có mắc hay không thôi chứ không cần phải nói rõ giá.
Dạ vâng, cái đó nó không mắc lắm cô, mà nói thẳng luôn dạ. Là nó khoảng 37 đồng một cái đó thưa cô.
Ồ dạ. Tại vì anh này anh nói với con theo kiểu anh nói là cái này nó bỏ ra bạc ngàn á, ý anh nói là anh nói vậy á.
Họ nói như vậy là họ thay tổng quát, thay hết toàn diện, nhưng mà cái đó là cái việc làm đúng nhất. Còn
dạ,
cái việc
dạ.
làm mà mình thay cái bị hư thôi á, là mình chỉ làm phần nửa cái việc mà nó cần thôi. Tại vì mình không có thể bảo đảm được trong tương lai là những cái còn lại nó sẽ không bao giờ bể. Nó sẽ bể tại
dạ.
vì nó là cái cũ. Còn cái mới
dạ.
thì đương nhiên cái life của nó dài hơn. Còn làm việc như kiểu đi lỡ, người ta nói tại sao tí lờ nó chặt mắt quá, nhưng mà anh Bằng đã từng làm cho tí lờ, nhưng mà cái đó là cái việc làm đúng nhất, là khi mà họ
dạ.
thấy một trong năm đứa con mình nó bị cảm sổ mũi, mình đem hết năm đứa chứ đừng có một đứa đi chích ngừa, như vậy là mình đã ngừa cái trở ngại về sau
dạ.
trong tương lai, là cái việc làm
dạ.
đúng nhất và tí lờ làm là đúng nhất thưa cô.
Dạ con cảm ơn chú nhiều.
Rồi không có chị, cảm
chào
ơn
chú
cô.
Dạ chào chú, chào
dạ,
hai
vâng
chị.
Rồi chào chị nha. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp nối trong chương trình.
Dạ vâng, bà Bảo Phương Vi xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin được chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Tony.
Dạ, chào anh Tony, mời anh đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng nhé.
Dạ, chào hai chị, chào anh Bằng. Tôi có một chiếc xe Toyota Sienna Van anh. Thì giờ tôi đi tới một cái shop, họ nói rằng cái gì đó. Cái power steering boom nó bị leak. Thì họ recommend là thay. Thì ta đang không biết. Họ nói là thay cái gì đó, cái độ rebuild cũng được. Thì theo anh thì nên thay cái rebuild hay nên thay cái độ có điều nữa.
Nhưng mà xin anh vui lòng cho biết cái đời Sienna là đời mấy vậy thưa anh?
Dạ đời 2008 anh.
Vâng. Mà lý do gì mà họ nói là cái power steering leak mà anh có... Khi nào anh check lại cái power steam của cái overflow, khi nào mình thấy cái oil nó vơi đi á, thì mình biết là nó leak. Còn nếu mà...
Dạ, thì nó hình như nó cũng bị thiếu cái nhớt lái đó. Thì xâm tham 100 vô.
Vâng, như vậy là họ nói là true cái statement. Cái statement true nó bao gồm cho cái hệ thống trợ lực này có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái racking pinion, cây đòn gánh là cái steering. Khi mà cái hydraulic này mà anh đẩy hết lái về trái hoặc phải, nó đi tới đường cùng, nó không có cái đường đi. Thì cái nhớt này nó tới cái đường cùng thì anh sẽ nghe nó kêu đó là cái dầu nó đi tới đường cùng. Vì nó không có chỗ đi thì nó có thể nó rỉ từ cái siêu nó ra một tí đỉnh thôi. Nhưng mà nó không có hại. Cái thứ nhì á, là cái high pressure line. Cái high pressure line này á, là nó đẩy cái áp suất, và cái áp suất của nó phải mạnh hơn cái trọng lượng của cái xe có. Tức là cái xe anh là 5,650 thao thì cái hydraulic nó phải mạnh hơn để nó có thể dời chuyển cái xe đi. Và cái thứ ba nữa là cái phần siêu của cái phòng của anh, nếu mà nó rỉ từ cái phần siêu thì người ta vẫn có thể là thay cái siêu đó hoặc là tân trang nó lại thôi, cũng được. Nhưng mà anh muốn làm như vậy á, thì cái tiền lấy bờ nó cũng ngang hàng với cái mới. Tại vì khi mà người ta build cái power steam pump này, là tức là cái hệ thống trợ lực á, người ta build 50 cái, 100 cái một lần, thì cái labor nó nhẹ hơn. Còn anh build một cái mà ở tiệm á, thì cái labor nó nặng hơn, thì anh đi ra hai cái nó đều không có chênh lệch bao nhiêu tiền hết, thưa anh.
Vậy thì theo anh thì mình nên thay cái đồ dealer hay là
mình nên thay cái người ta đã build sẵn, để tránh mất cái thời gian, là một với cái người thợ đó, nếu mà họ làm cái này thường xuyên á, thì đương nhiên cái sự hoàn hảo nó sẽ đến với anh dễ hơn. Còn lâu lâu họ làm một lần á, thì cái sơ sót của người thợ máy này nó cái cao điểm nó nhiều hơn. Ví dụ như mình chuyên về một cái món nào á, mình làm hàng ngày á, là mình biết cái dimension nó tới đâu ngừng và tới đâu đi. Còn nếu mà lâu lâu mình làm lần á, mình sẽ không nhớ hết cái dimension của nó xếp là bao nhiêu gem, rồi cái pressure nó phải meet cái specification là bao nhiêu PSI square in cho pound đó. Thì cái vấn đề mà sơ suất của cái người thợ máy nó sẽ là nhiều hơn. Còn cái người mà chuyên review rồi họ bán ra thì cái phần hoàn hảo nó sẽ nhiều hơn là cái người thợ máy mà lâu lâu làm một lần, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối nha. Phương Vi, bà Bảo xin mời.
Hello.
Hello, dạ vâng.
Chào ông ạ.
Dạ đúng rồi, chúng tôi xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Trang, tôi xin hỏi anh bà, anh Bằng là cái xe bây giờ Honda Odyssey 2016 đến chạy đến 30.000 mai mình có còn maintenance rồi gì không ạ?
À? Dạ thưa không, chị bây giờ cái high tech nó tất cả cái material cũng như cái đồ làm, ngoài trừ những cái đồ mà nó làm bề ngoài bằng mũ bằng ni lông đồ thì nó cái phẩm chất nó xuống, nhưng mà cái quality về cái phần bảo trì nó cao hơn tất cả cái material mà làm cho cái máy chạy qua cái hệ thống computer. Và những cái flu á, thì nó đã upgrade tất cả, nó đều nằm ở trong cái tình trạng mà xài cho long term. Long term có nghĩa là đường dài đó thưa chị. Thì cái vấn đề đó chị không cần bảo trì nó, tới khi nào cái xe có là 80.000 mai là người ta bắt đầu yêu cầu chị service hộp số. Mà nếu là anh bạc á, thì mình chạy ráng thêm 10.000 mai nữa, tới 90.000 mai, thì lúc đó mình service cái hộp số rồi mình tune up luôn cùng một lần. Tại cái tune up nó recommend là 100.000 mai, còn cái hộp số là 80.000 mai. Nhưng mà mình làm cái này xong rồi 20.000 mai nữa mình làm cái kia thì nó sẽ tốn cái tiền lấy bờ nhiều hơn. Còn mình làm hai thứ cùng một lúc mà chính giữa 80.000 mai và 100.000 mai, tức là 90.000 mai mình làm luôn hai thứ, thì mình tiết kiệm được cái phần bảo trì và làm một lần đó thưa chị.
Dạ, là tune up cái này là thay nhớ hộp số phải không ạ?
Dạ thưa đúng.
Dạ.
Nhưng mà khi mà chị phải đặt câu hỏi với những cái tiệm sửa xe như thế này, xin anh vui lòng cho tôi biết trong cái phần mà bảo trì cho 100.000 mai của cái xe tôi nó gồm có những gì. Nếu mà chị không hiểu thì chị có thể nhờ con em của mình nó hiểu biết về cái engine performance. Thì trong cái quá trình mà cái xe đó đã chạy 100.000 mai thì mình chạy ít nhất cũng cả 1.000 cái thùng xăng, thì cái lượng xăng nó sẽ tráp lại một chút ít là cái chất bẩn hoặc cái chất cát nó sẽ nằm ở đó. Thì cái đó là mình cần phải thay để giữ cái engine performance nó nằm trong cái specification của cái manufacturer. Đó là điều tiếp. Rồi sau khi mà làm cái đó rồi á, mình hỏi cái người thợ máy, anh thay tất cả những cái buri là những thứ mà nó chạy 100.000 mai, anh thay hết cho tôi và luôn cả filter, rồi anh có rửa bát xăng không? Bát xăng là cái tiếng Anh nó gọi là cái fuel injection flush đó chị, thưa chị. Cái phần này rất quan trọng để giữ cái xe mình, cái bát xăng nó phun sương á, thì nó làm cái xe không có lấy nhiều nhiên liệu mà nó chạy cái máy sạch hơn. Còn nếu mà cái bếp xăng mà nó không có sạch đó, thì nó không có phun sương mà nó nhỏ giọt đó, cái xe chạy hao xăng có khói mà nó cái xe nó không có nhạy khi mà mình khởi động cái xe, thưa chị.
Dạ. Dạ, thêm một cái câu hỏi nữa là cái Odyssey 2016 có timing bell mà.
Dạ, thưa không chị.
Ok. Dạ, ok, cảm ơn bằng nhiều ạ.
Rồi, không có chi, chào chị.
Dạ vâng, vâng, và thưa quý vị, thời giờ vẫn còn cho phép một lần nữa nhắc điện thoại để quý vị gọi và tham gia trong chương trình Chiếc Xe Mà Bạn Cùng với Chú Anh Bằng qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Còn tiệm số phone của tiệm 2000 Auto Repair là 972-276-7342.
Cái số phone của Phượng Vi là số máy nói luôn cho mấy
dạ,
anh
dạ vâng, cứ gọi 911 là ra hết số phone của Phượng Vi bà bảo chú ơi.
Cái đó là vô tù ngồi rồi.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đã gọi vào trong chương trình.
Dạ vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả. Dạ vâng, chào chị, đặt câu hỏi chú anh bằng chị nha.
Em tên Thi nè chị, em muốn hỏi.
Dạ vâng. Chị cứ
hỏi
đi.
Em hỏi rằng có chiếc xe 2014 Acura MDX á, mà sao em chạy á bên trái của cái bánh xe á, sao nghe nó kêu tật kìa.
Vâng, cái phần này nó có thể trở ngại từ cái vỏ xe hoặc là cái bạc đạn, cô nên mang đến cái tiệm sửa xe họ check cho cô, tại vì cái phần mà lý thuyết mà cô không có vững cái trở ngại nó nằm ở đâu á thì khó có thể trả lời được cái câu trả lời chính xác của cô.
Mà lúc trước đó cũng bị, nhưng mà tới hồi đem xe vô rotate là alignment cho nó không có nói gì hết trơn á.
Nhưng mà cô có yêu cầu họ check dùng cái tiếng khua đó hay không?
Okay.
Cô phải yêu cầu đó thì người ta rotate cái bánh xe thì người ta đâu có biết quá khứ cái xe có bị ngại, họ chỉ làm cái đó thôi, nhưng mà cái tình trạng mà nó gây cái tiếng kêu cô phải nói rồi người ta sẽ test drive trong vòng 2 hoặc 3 mai đó để họ nghe cái tiếng khua nó từ đâu nó phát nguồn, thì có thể là cái bánh xe nó bị flash là một, hai là cái bạc đạn nó bị nước thì nó gây cái tiếng rotation nó khua đó thưa cô.
Ok, rồi, cảm ơn chú.
Rồi,
dạ vâng, rồi, cảm ơn chị nhiều. Nha. Bye. Vâng, xin chào chị. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối. Phương Vi và bà Bảo xin mời.
Hello.
Chào anh Bằng và bà Bảo Phương Vi.
Dạ vâng.
Cho chị hỏi anh Bằng là cái đèn thắng mà nó nổi như thế nào để biết rằng là cái thắng mình có vấn đề. Còn cái thứ hai nữa là thay zin bell mình thay lúc 90.000 mai, bây giờ đến 200.000 mai mình cần phải thay lại như thế nào không?
Well, cái là 90.000 mai như chị vừa nghe ra thì nó là chỉ là một cái định kỳ maintenance, mà cái lần thứ nhì mà maintenance cái thay zin bell là 180.000 mai thưa chị, còn nếu mà 200 mai là chị đã chạy hố rồi. Còn cái vấn đề mà
mình phải thay rồi. Còn cái đèn thắng nổ như thế nào để biết là thắng mình sẽ hư?
Thì cái dầu thắng nó đi xuống cái đùm thắng nó ở lại đó. Thì cái dầu thắng ở trên cái master cylinder đó, nó có một cái phao. Mà nếu mà cái dầu thắng nó bị tuột vì cái bố thắng nó mòn á thì nó nằm lại với cái đùm thắng. Thì cái phao của cái master cylinder nó sẽ chìm. Nó chìm, nó đụng cái dây ground thì nó nổi cái đèn lên. Nếu mà chị đổ dầu thắng vô á, thì cái đèn nó sẽ tắt, nhưng không có nghĩa là mình sửa nó. Chị nên đi tới cho cái người thợ máy, họ kiểm tra cái phần thắng cho chị. Nếu cần thì họ recommend, tức là đề nghị thay. Còn nếu mà nó còn trong tình trạng tốt thì người ta chỉ châm dầu thắng thì cái đèn nó sẽ tắt thưa chị.
Rồi, cảm ơn anh bằng nhiều. Bye.
Dạ vâng, chào chị. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp nối nha. Bà Phụ Vi xin mời.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào. Hello. Vị thính giả có còn trên đường dây không ạ? Lên tiếng giùm cho bà Bảo Phương Vi nha.
Dạ vâng, chắc dạ vị vâng. Này đã rời đường dây rồi. Xin được chào vị thính giả khác nha.
Dạ vâng, bà Bảo Phương Vi xin gửi lời chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Như, em chào chú anh Bằng và hai chị. Em có câu hỏi là xe của em là Acura 2010 thì cái RDS á, thì có cần có cái timing belt không dạ chú?
2010 bà, xe cô là cái loại 4 máy hay là cái loại 6 máy thưa
dạ,
cô?
Dạ loại 4 máy.
Dạ vâng, sau cái 2016, 2017 thì nó có một cái đợt ra là xài sơn. Sau khi nó xài sơn, nó thấy không có tiện lợi là nó trở lại là cái sợi dây timing belt. Mà cái xe cô V6 đó, thì là nó sẽ xài timing belt đó thưa cô.
Ồ, là cần phải thay timing belt. Dạ, vậy cho cháu hỏi là cái xe của cháu hồi 100.000 mai á, là nó đã... đi làm cái thôn nó rồi, bây giờ đã chạy tới 160 rồi, bây giờ có cần làm cái thôn nó một lần nữa không?
Dạ thưa không cô, một cái quá trình của nó đó, nếu mà mình làm đúng cái bài bản của nó thì nó sẽ lát 100.000 mai sau, cô mới rửa cái bát xăng thay những cái cơ phận mà nó phải chạy hàng ngày, là những cái bộ phận nó cũng ví như cái bộ đồ mình mặc vậy, mình mặc một ngày đó thì đương nhiên nó dơ bẩn, mình thay toàn diện bộ đồ đó là ngày hôm sau là mình là bộ đồ mới, là mình fresh, là mình không cần cho tới ngày hôm sau tiếp nối là mình mới thay thưa cô. Thì cái câu trả lời 100.000 mai sau khi mà nó có 200.000 mai mình mới làm cái maintenance này thưa cô.
Rồi, cháu cảm ơn chú rất nhiều dạ. Dạ chào chú.
Dạ vâng, xin chào chị. Dạ vâng, xin chào vị thính giả cuối cùng trong chương trình nha. Bà Bảo Phượng Vi xin mời.
Dạ chào chị Phượng Vi, chào chú anh Bằng.
Chào anh, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ chào chú, cho em hỏi là giống như cái xe của em bây giờ là 174.000 mau, và bây giờ em có cần thay nhớt hộp số lần nữa không anh Bằng?
Dạ vâng, cái xe của anh là loại gì? Nếu là Honda Acura thì nên lắm, còn Toyota nó còn thời gian.
Dạ tôi của em Toyota Highlander chú anh Bằng.
Dạ vâng, thì cái Toyota Highlander tới 180.000 mai sau anh mới thay anh.
Ồ, 180.000
mai, xin lỗi.
160.000 mai ha chú anh Bằng.
Dạ vâng, mỗi một cái định kỳ là 80.000 mai. Nhưng mà anh không có bắt buộc phải đi theo cái quy trình mà cũng như là cái timing belt, tại cái nhớ hộp số nó khác với cái timing belt. Timing belt nó có thể đứt, nó hư máy, còn cái hộp số nó dơ bẩn á, mình cảm thấy nó ship, nhưng mà nó không có làm hư máy hoặc là hư hộp số thưa anh.
Không, mà bây giờ xe của em là 174.000 mau là thay nhớ hộp số được chưa chứ anh Bằng?
Dạ thưa, được rồi đó anh.
Ồ, vậy là được rồi. Tại cái trước em thay là 74.000 mau, thay sớm quá. Bây giờ thay 174.000 mau là được rồi phải không chứ anh Bằng?
Vâng, thì anh đã thay trễ một chút xíu nhưng không sao. Mà cái loại này á, thì nó chỉ drain and fill. Nó chỉ xả ra, nó đổ cái nhớt vô, mà phải là cái nhất của Honda, tức là nó xài luôn chung với Acura, chứ không có được xài cái aftermarket. Tại cái loại nhất mà aftermarket ở ngoài nó không có đủ cái heat resistance, mà cái heat resistance nó làm cháy hộp số trong quá trình mà cái Honda với Acura nó bị cháy liên tục từ năm 78 tới 2004, nó vẫn bị hộp số failure. Thì trong cái article của những cái auto service nó đều có. Mà nếu anh muốn biết rõ hơn thì anh Bằng có thể in ra cho anh để anh đọc cái quá trình mà service của nó thưa anh.
Xe Honda nó giống nhau hả chứ anh Bằng?
Dạ Honda với Acura nó giống nhau anh.
Ông Toyota chứ anh Bằng? Toyota.
Toyota thì nó khác. Toyota nó không có giống cái Honda. Honda thì nó trend and feel, còn cái Toyota thì nó có cái filter trong đó, mình nên thay luôn cái filter thì nó cái hộp số nó luôn luôn là nó tốt hơn cái Honda nhiều ra.
Ồ vậy giờ hộp số cũng có filter nữa chứ anh Bằng?
Dạ vâng, cái Honda, cái Toyota thì nó có, cái Honda thì không anh.
Ồ, Toyota Honda nó có cái filter.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chú anh Bằng. Dạ, cảm ơn chị Phương Vy. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và đến đây thì thời lượng chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình ở đây. Và nếu một quý thính giả vẫn còn câu hỏi, còn thắc mắc, quý thính giả có thể chừa lại câu hỏi vào thứ sáu tuần sau, vào lúc 2:45 trên làn sóng của đài, chúng ta có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng. Hoặc là quý thính giả có thể gọi đến tiệm của chú Anh Bằng 972-276-7342, Bảo Bảo Phường Vi. Xin được chào tạm biệt chú Anh Bằng. Chúc chú có một thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ. Thì chủ nhật này chắc là chú sẽ được cô chở cho đi chụp hình hoa Blue Bonnet đó chú.
Dạ vâng, ra đây hay ngồi mà la cà, là cũng như có lần đi với bà nhà thì cũng la cà mấy chỗ đó, khi mà đứng lên là hay bị ướt hết, là tại vì cái nước nó ướt đồng ở dưới đấy. Với hơn nữa là cái đó là tôi đàn bà, tôi đàn ông à, ai mà chụp mấy cái đó ta tưởng mình bóng thì kỳ lắm.
Chú chở đi thôi. Chú,
chú là ống nhòm cho
chú
cô.
Vâng, nhưng mà Phụng Vi, cái tuyến đường mà ở đường 30 đó, ngay cái chỗ ngã ba mà gần cái chờ chờ Grand Prix, thì mình thấy đa số người Mỹ rồi hay tới đó, nó có cái cờ Mỹ ở đó, người ta đứng chụp những cái bông, hai bên là bông hoa dại đó. Thì mình cũng cầm cái máy chụp hình để mình chụp bà nhà với mấy đứa con, nhưng mà khi mà thấy mấy bà ngồi chạy xuống để nâng mấy bông đó, rồi ngay cả người Mỹ đó, khi mà họ đứng lên thì mình thấy đứa tức em thì mình đâu có chụp được mấy cái đó, mình chỉ chụp cái hình thôi. Thì tại vì những cái bông này thì nó hay giữ cái nước lại ở đó đó, mình ngồi gần đó là bị ướt vấn đề đó.
Chú ơi, bây giờ không sợ ướt nữa, bây giờ làm một cách đi chú. Bây giờ chú order cái backdrop đi, hoàn toàn là hoa Blue Bonnet, không về nhà, cứ mỗi năm lôi chụp, thế không sợ ấy đâu, vẫn không sợ tốn xăng, vẫn không sợ ra đường chú.
Vâng, cái điều đó có lý, mình tránh được những cái tai nạn xảy ra và xe cộ nó cũng không có cần bảo trì, cũng như không hư. Cái điều đó rất hay, anh Bằng sẽ có thể là suy nghĩ lại nên áp dụng cái lời Phụng Vi nói rất là đúng. Rất lưu luyến mà chia tay hai cô Sướng Ngôn Nguyên dễ thương là chiều thứ sáu. Anh Bằng cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều đoàn tụ hạnh phúc gia đình, và nhất là trong niềm vui hạnh phúc gia đình và vui vẻ qua cái bữa cơm chiều thật là ngon, để mình còn có cái cơ hội mà chuyện gẫu với gia đình và trao đổi những cái kiến thức hay. Và xin chúc hai cô có cái thời gian còn lại làm việc vui, lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh. Đó là điều ước mơ của anh Bằng, thưa hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và bà Phụng Vi xin chào chú, hẹn vào tuần sau thưa chú.